Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Những nội dung mà tôi sẽ chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay, thoạt nghe qua thì có thể là nó sẽ hơi khó nghe đối với một số anh chị. Thậm chí có thể là sẽ có một số anh chị không đồng tình với tôi. Nhưng mà sau rất là nhiều những cân nhắc và rút tỉa từ những cái trải nghiệm trong cuộc sống của mình, thì đây nó có thể được xem như là một trong những cái bài học quan trọng nhất mà tôi đã rút tỉa ra được cho bản thân mình cho tới nay. Và ít nhất với riêng tôi thì cho tới nay nó vẫn đúng. Đó là cái câu chuyện về cái việc cân nhắc giữa giá trị nội lực của bản thân và những cái mối quan hệ ở bên ngoài để xem cái nào là quan trọng hơn. Để hiểu tường tận về câu hỏi này thì chúng ta cùng nhau chúng ta giải thích cho rõ hơn về hai vế của cái câu hỏi này. Đầu tiên, đó là về giá trị nội lực của bản thân. Thì đây nó chính là thực lực của chúng ta. Nó có thể là năng lực chuyên môn, cái khả năng về tài chính, hay kể cả là những cái năng lực về các cái mối quan hệ. Còn vế thứ hai là những cái mối quan hệ, thì cái này nó cũng khá là rõ rồi. Đó là cái việc mà chúng ta có được bao nhiêu mối quan hệ và những cái mối quan hệ đó chất lượng nó như thế nào. Nhìn lại thì chúng ta lớn lên với những cái lời dạy kiểu như là giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Ở đây thì chúng ta khoan bàn tới cái vế sang nhờ vợ, bởi vì nó không có liên quan tới những cái nội dung mà chúng ta nói ngày hôm nay. Chúng ta chỉ nói về ba cái chữ đầu tiên là giàu nhờ bạn. Đây chính là cái cách mà ông bà nhắn gửi với chúng ta rằng những cái mối quan hệ là rất là quan trọng. Khi mà có được những cái mối quan hệ chất lượng thì nó sẽ giúp cho mọi việc của chúng ta có được nhiều cái sự hỗ trợ hơn. Mọi việc nó sẽ hanh thông và nó dễ dàng hơn. Rồi xa hơn nữa, nó sẽ mở ra cho chúng ta những cái cơ hội mới. Để từ đó, chúng ta có thể dễ dàng thành công hơn trong cuộc sống. Đó là những cái điều mà chúng ta đã được dạy. Để rồi chúng ta mặc định xem đó là chân lý. Đôi lúc, chúng ta quên mất cái việc là có nên đặt lại cái câu hỏi là liệu những cái điều đó nó có thực sự là đúng hay không. Có những người cứ chăm chăm đi xây dựng những cái mối quan hệ. Họ bỏ rất là nhiều thời gian để kết giao với thật là nhiều bạn bè gần xa. Rồi những ai mà không có nhiều bạn bè, không có nhiều mối quan hệ thì gần như được mặc định xem là những người ít thành công hơn. Và điều này nó vô tình, nó đặt một cái gánh nặng lên vai những người hướng nội, những người mà không thích giao du tiệc tùng, không thích kết giao. Tuy nhiên, sau một cái quá trình khá dài ở trong cuộc sống, dần dần tôi chợt nhận ra một cái thực tế là thật ra thì cuộc sống này nó không có mang màu hồng như chúng ta vẫn nghĩ. Nó thực tế hơn và nó phũ phàng hơn rất là nhiều. Đa số những cái mối quan hệ nó đều dựa trên cái việc là chúng ta có tạo ra giá trị gì đó cho nhau hay không. Và xin lưu ý là tôi dùng cái từ đa số chứ không phải là tất cả. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau chúng ta phân tích xem cụ thể những cái giá trị mà người ta thường hướng tới ở trong những cái mối quan hệ là gì. Giá trị đầu tiên, theo quan sát của tôi thì nó đơn giản là cái sự tham gia của các anh chị vào những cái cuộc vui. Trường hợp này nó thường hay được gọi theo cái kiểu là cái thằng đó nó rất là nhiệt tình, lúc nào mà anh em nhắn là nó sẽ có mặt liền. Và nhân tiện thì xin lưu ý, ở cái đoạn này tôi chỉ đang phân tích ở cái thời điểm khi mà cái mối quan hệ nó chỉ đang ở trong cái giai đoạn xây dựng. Nói nôm na là chúng ta chỉ đang là bè, chứ chưa phải là bạn hay chưa phải là quá thân thiết. Tôi chưa nói đến những cái trường hợp khi mà chúng ta đã trở thành những người bạn thật sự, những người thân thiết với nhau, khi mà chúng ta đã yêu quý nhau bằng cái tình, chứ nó không còn ở những cái khía cạnh vụ lợi nữa. Thì đó là cái giá trị đầu tiên. Đơn giản chỉ là cái sự tham gia của chúng ta, cái sự có mặt của chúng ta. Giá trị thứ hai, đó là niềm vui mà chúng ta mang lại cho xung quanh. Khi chúng ta tham gia vào một nhóm bạn, mà chúng ta là một người luôn tạo ra niềm vui và tạo ra tiếng cười cho xung quanh, thì đó nó cũng là một loại giá trị mà chúng ta đang mang đến cho người đối diện, hoặc là cái tập thể mà chúng ta tham gia. Khi mà chúng ta quan sát ra xung quanh, thì chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp được những người bạn như vậy. Những người mà có khiếu ăn nói, có khiếu hài hước, mà hầu hết là ai cũng muốn có sự có mặt của họ. Đó là giá trị thứ hai, cái niềm vui mà chúng ta tạo ra cho xung quanh. Giá trị tiếp theo là những cái giá trị về mặt danh tiếng. Ví dụ các anh chị đang là một ca sĩ, một diễn viên hay là một nhà khoa học có tiếng tăm, thì sẽ có rất là nhiều người muốn kết giao với các anh chị. Không hẳn là vì những cái giá trị lợi ích, cũng không hẳn là họ sẽ nhận được tiền bạc hay là lợi thế về công việc gì cho bản thân họ, mà chỉ đơn giản là vì danh tiếng của các anh chị nó sẽ làm cho người ta cảm thấy được thơm lây. Ở đây tôi lấy một cái ví dụ thầm sưng thì chắc là các anh chị sẽ dễ hình dung được cái ý này. Có lẽ sẽ có rất là nhiều người cảm thấy tự hào nếu mà tự nhiên họ có thể nói là họ có một người bạn tên là Taylor Swift, là một cái ca sĩ rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Hoặc ví dụ như là kể cả là bản thân tôi sẽ rất là tự hào nếu giả sử cái tay đua F1 là Lewis Hamilton nói là tôi là bạn thân của ảnh. Và phổ biến nhất ở Việt Nam mình, chắc nó là cái việc mà khoe khoang là mình có quen với chủ tịch tỉnh này hay là giám đốc của sở kia. Đó là những cái giá trị mà những cái người mà có danh tiếng hay là có quyền thế họ mang lại cho những cái người xung quanh. Giá trị thứ tư là giá trị về mặt lợi ích cho người đối diện. Đây nó chính là những cái giá trị thực sự, là những cái trường hợp mà chúng ta có tạo ra một cái loại lợi ích nào đó cho người đối diện. Lợi ích này nó có thể làm về mặt tiền bạc, về mặt nghề nghiệp, hay là lợi ích về mặt kiến thức, về mặt thông tin nào đó. Ví dụ, khi mà chúng ta đang là quản lý của một cái công ty hay là một cái tập đoàn và chúng ta có khả năng giúp cho cái người đối diện thăng tiến, hoặc là ngược lại chẳng hạn, chúng ta đang là một nhân viên giỏi và có năng lực, khi đó thì cái người quản lý cũng như là những người đồng nghiệp sẽ muốn kết giao với chúng ta. Mục đích cuối cùng cũng là tốt cho cái công việc chung, tốt cho cái sự thăng tiến của họ. Hoặc là cái giá trị về mặt kinh tế. Điều này thì dễ thấy nhất khi mà chúng ta thấy những cái cảnh mà người ta hay xum xe xung quanh những người có tiền với cái suy nghĩ là họ sẽ được lợi lộc gì đó. Hoặc là nó có thể gián tiếp, như là cái kiểu là những người đó họ có thể mang lại một cái hợp đồng hay một cái cơ hội làm ăn nào đó cho người ta. Nghe tới đoạn này thì có lẽ là sẽ có anh chị nói là ủa nhưng mà những cái mối quan hệ đâu phải là lúc nào nó cũng chỉ dựa trên cái việc là mang lại lợi ích hay là giá trị gì đó cho nhau. Vẫn có những cái mối quan hệ mà người ta đến với nhau, người ta quý trọng nhau là vì cái tình, vì người ta thương nhau, người ta quý nhau. Và đây nó chính là cái thứ giá trị đặc biệt mà tôi nghĩ là tất cả ai trong chúng ta cũng muốn hướng tới. Những cái mối quan hệ này thường là nó sẽ được gây dựng qua thời gian, nó đã được thử thách qua rất là nhiều thăng trầm, để rồi từ từ người ta thương nhau, người ta quý nhau vì bản chất của người đó, chứ không phải là bởi vì họ có mang lại lợi ích gì tới cho chúng ta hay không. Tôi chắc là ai trong chúng ta ở đây cũng có những cái mối quan hệ như vậy, cũng có những người bạn như vậy. Những người mà kể cả là khi chúng ta trắng tay, chúng ta không mang lại một chút lợi lộc nào cho họ, thì họ vẫn yêu thương, vẫn quý trọng chúng ta. Thậm chí là họ còn sẵn sàng hy sinh những cái lợi ích của họ chỉ với mong muốn là được nhìn chúng ta tốt hơn. Và hiển nhiên, đây là những cái mối quan hệ đáng trân trọng nhất, bởi vì những cái điều này nó không thể mua được bằng tiền. Và với cá nhân tôi, thì đây là những cái mối quan hệ mà chúng ta nên để ý, chúng ta nên quan sát trong cuộc sống của mình. Nếu đâu đó xung quanh chúng ta cảm nhận được là mình đang có những cái mối quan hệ như vậy thì hãy cố gắng giữ gìn, bởi vì các bạn hãy tin tôi là nó sẽ không có quá nhiều đâu. Đặc biệt là khi mà xã hội ngày càng hiện đại và con người ta càng ngày càng thực dụng với nhau hơn. Sở dĩ mà tôi nhấn mạnh cái ý này là vì tôi muốn các anh chị biết là tôi không có phủ nhận có những cái mối quan hệ mà con người ta tới với nhau vì cái tình, vì sự yêu thương chân thành, chứ không phải lúc nào người ta cũng tới với nhau bởi vì một cái giá trị hay một cái lợi ích nào đó. Tuy nhiên, như các anh chị cũng có thể hình dung được, con số đó nó rất là ít. Nhìn vào thực tế thì chúng ta cũng có thể dễ dàng thấy được, đó là đa số chúng ta chỉ có được một vài người bạn như vậy. Ai may mắn thì có được một nhóm bạn như vậy, cỡ chừng được chục người là đã rất là may mắn rồi. Và nếu mà chia ra cái tỷ lệ thì tôi nghĩ nó chỉ chiếm đâu đó vài phần trăm trong tổng số những cái mối quan hệ của chúng ta. Nói một cách lạc quan nhất, với những người thật sự là may mắn thì con số này nó có thể nó sẽ lên được tới 10 hay thậm chí là 20%. Và đây đã là con số rất là cao rồi. Nhưng điều đó nó cũng có nghĩa là 80-90% những cái mối quan hệ còn lại, nghĩa là đa số phần còn lại, sẽ rơi vào những cái mối quan hệ bình thường mà chúng ta thường hay gọi là bè. Tôi thì tôi không có nhìn bè theo cái hướng tiêu cực. Tôi vẫn nghĩ họ là những người quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần phải có một cái nhìn rõ ràng và sòng phẳng hơn, rằng đó chỉ là những cái mối quan hệ để làm cho cuộc sống của chúng ta thêm vui, thêm nhiều trải nghiệm hơn. Và chúng ta cũng phải đến với họ bằng những cái giá trị nào đó. Và quan trọng là khi mà đã xác định được rõ ràng như vậy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta biết sắp xếp thứ tự ưu tiên như thế nào. Đây nó chính là một cái ý rất là quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay. Bởi vì như chúng ta đã thấy, đại đa số những mối quan hệ trong xã hội thì người ta đến với nhau là bởi vì một cái giá trị nào đó. Từ những cái giá trị vô thưởng vô phạt như là sự nhiệt tình có mặt của chúng ta hay là sự vui vẻ hài hước của chúng ta, cho tới những cái giá trị thực dụng hơn như là những cái lợi ích về tiền bạc, về công việc hay là về danh tiếng. Tôi làm tập ngày hôm nay không có ý là để xem thường cái tầm quan trọng của các cái mối quan hệ như vậy. Tôi không có ý nói là cái câu giàu nhờ bạn mà ông bà đã để lại là sai, mà thật ra là ngược lại. Cái việc mà chúng ta có được nhiều mối quan hệ, đặc biệt là những mối quan hệ chất lượng trong cuộc sống, xưa nay nó luôn luôn là những cái việc quan trọng. Ông bà ta dạy không hề sai. Quan trọng là chúng ta phải nhìn vào một cái thực tế là những cái mối quan hệ dạng này nó phải luôn luôn có đi có lại. Và bởi vì các cái mối quan hệ thời gian ban đầu này nó đều dựa trên một cái giá trị nào đó mà chúng ta có thể tạo ra. Do đó cho nên trước khi mà đi xây dựng các mối quan hệ thì chúng ta cần phải tập trung xây dựng nội lực, xây dựng những cái giá trị cho bản thân mình trước đã. Sau đó tự động cái việc đi gây dựng những cái mối quan hệ nó sẽ dễ dàng và nó thuận lợi hơn rất là nhiều. Có thể là nhiều anh chị sẽ vẫn còn hoài nghi về cái ý này của tôi. Do đó cho nên hãy để tôi chia sẻ với các anh chị thêm một vài ví dụ. Bây giờ các anh chị thử hình dung hai bức tranh như vậy. Một bức tranh là các anh chị đang là những người có kiến thức, có tiền bạc, có danh tiếng và có cả quyền hành ở trong tay. Những yếu tố này nó càng lớn thì mọi chuyện nó sẽ càng rõ. Cho nên tôi lấy đại một cái ví dụ, chính là người tỷ phú giàu nhất nước ta hiện nay là anh Phạm Nhật Vượng, để chúng ta có thể dễ hình dung. Thì rõ ràng là ai trong chúng ta cũng có thể hình dung được là chỉ cần anh Vượng anh xuất hiện ở bất kỳ một cái hội nhóm nào thì gần như là anh sẽ luôn được chào đón. Chỉ cần anh chìa bàn tay ra thì sẽ có rất là nhiều người sẵn sàng nhận ảnh là bạn. Từ đó cho nên cái việc xây dựng thêm những cái mối quan hệ với ảnh nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Bất kể là có thể anh sẽ không phải là người quá vui tính hay anh cũng không quá nhiệt tình tham gia vào những cái hoạt động của những cái hội nhóm đó. Ở cái bức tranh ngược lại, giả sử một người nào đó đang thất nghiệp, cuộc sống của họ đang thiếu trước hụt sau và họ tham gia vào một cái hội nhóm nào đó, có thể là họ cũng chẳng làm gì hại tới cái hội nhóm đó. Đi ăn uống và đi tham gia mọi hoạt động, họ đều chia đều sòng phẳng. Nhưng mà chắc các anh chị cũng có thể đoán được là cái việc duy trì được cái sự tham gia vào cái hội nhóm đó của họ nó đã không dễ dàng rồi. Lúc này nó sẽ dựa rất là nhiều vào cái sự nhiệt tình hay là cái sự hoạt bát, vui tính của người đó. Còn lỡ mà cái người đó họ thiếu luôn cả những yếu tố này thì sớm muộn gì rồi họ cũng sẽ bị quên lãng. Đó là hai cái ví dụ theo kiểu thầm xưng để các anh chị dễ hình dung được cái ý mà tôi đang muốn chia sẻ với các anh chị. Ở trong cuộc sống thì thường là đa số chúng ta ít khi nào rơi vào hai nhóm trong những cái ví dụ này, mà chúng ta sẽ rơi vào đâu đó ở cái đoạn ở giữa. Thì quay trở lại câu hỏi ban đầu, vậy thì giữa giá trị nội lực của bản thân và những cái mối quan hệ bên ngoài thì cái nào quan trọng hơn? Câu trả lời hiển nhiên là chúng ta nên xây dựng cả hai nếu được. Nhưng nếu mà buộc phải tập trung lựa chọn một trong hai thì theo suy nghĩ của tôi, chắc chắn là chúng ta nên chọn tập trung xây dựng nội lực cho bản thân của mình trước, rồi sau đó hẳn tập trung vào xây dựng các cái mối quan hệ. Ví dụ, khi chúng ta chưa thấy mình có giá trị gì đặc biệt, thì hãy tập trung hết 80% thời gian của mình để trau dồi chuyên môn, để xây dựng thực lực về tài chính, xây dựng những cái giá trị về kiến thức cho thật là vững. Bởi vì chưa bàn tới những cái giá trị khác, khi mà chúng ta có kiến thức, thì chúng ta đã gián tiếp tạo ra những lợi ích cho người đối diện rồi. Ví dụ đơn giản là chúng ta là một người nhân viên giỏi và có năng lực. Khi đó, những người đồng nghiệp và những người quản lý sẽ muốn giữ những cái mối quan hệ tốt với chúng ta. Thật ra mục đích cuối cùng đằng sau nó cũng là tốt cho công việc chung, tốt cho cái sự thành công của họ. Và đó chính là những cái giá trị mà chúng ta có thể mang tới cho họ. Có lẽ là các anh chị đã từng thấy những cái trường hợp mà những người có tài và có tật, họ là những người khó chịu, khó gần. Nhưng bởi vì họ vô cùng giỏi ở trong cái lĩnh vực của mình, hoặc là họ luôn có được những cái thông tin đặc biệt dẫn đến những cái cơ hội kiếm tiền cho người khác. Do đó cho nên những người này có thể là họ trái tính trái nết, họ khó gần, nhưng mà họ vẫn tồn tại được và họ vẫn có những cái mối quan hệ nhất định. Cơ bản đó là bởi vì lúc này người ta kết giao với họ là để tìm lợi ích cho bản thân của mình. Bây giờ các anh chị thử tưởng tượng là họ vẫn giỏi như vậy và không nhất thiết là họ phải quá nhiệt tình hay là hài hước. Chỉ cần họ là một người dễ gần, đáng mến thì chắc chắn là họ sẽ dễ dàng xây dựng được những cái mối quan hệ. Lúc này chính là bởi vì những cái giá trị mà họ đang mang tới cho xung quanh dựa trên những cái năng lực thực sự của họ. Đó, nó chính là sức mạnh của những cái giá trị nội lực. Từ những cái ý như vậy, chúng ta thấy được là chúng ta hãy xây dựng mọi thứ từ những cái nền tảng, từ dưới lên trên như ở trong cái biểu đồ này. Tự động, việc xây dựng mối quan hệ của các anh chị nó sẽ dễ dàng và nó thuận lợi hơn rất là nhiều. Đầu tiên, chúng ta cần phải có nội lực, những cái nội lực có thể mang tới giá trị cho những người xung quanh. Chúng ta đừng nghĩ về cái việc này theo cái kiểu tiêu cực, về một cái xã hội màu đen, nơi mà con người chỉ lợi dụng nhau. Chúng ta đừng nghĩ về hướng đó, mà hãy nhìn nó một cách nhẹ nhàng hơn, là nó chỉ đơn giản đó là cái cách vận hành của xã hội. Chúng ta hãy đến với xung quanh bằng cái việc trao đi giá trị. Rồi nếu mà chúng ta có thêm danh tiếng, đặc biệt là những cái danh tiếng tốt, những cái uy tín cá nhân tốt, rồi cộng thêm vào đó là trang bị cho mình đôi chút kỹ năng về cái sự vui vẻ, hoạt bát. Và cuối cùng, topping thêm vào là cái sự nhiệt tình với xung quanh, thì chắc chắn là chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều trong cái việc xây dựng cho mình những cái mối quan hệ chất lượng. Chúng ta đừng để mình rơi vào cái trường hợp ngược lại, khi mà bản thân mình chẳng có một cái giá trị nào trong tay, rồi chúng ta cứ chăm, chúng ta đi xây dựng mối quan hệ. Đây là một cái sai lầm mà rất là nhiều bạn trẻ thường hay mắc phải. Các bạn cứ tay trắng, các bạn đi miệt mài xây dựng những cái mối quan hệ một cách miễn cưỡng như vậy, thì nó sẽ rất là khó. Mà kể cả là có xây dựng được đi nữa, thì những cái mối quan hệ mà các bạn xây dựng được, tôi nghĩ là nó sẽ không có quá chất lượng. Không phải là hiển nhiên mà người ta nói cái câu là mây tầng nào gặp gió tầng đó. Chúng ta hãy nâng cao bản thân mình trước đã, để mình ở cùng tầng với những cái ngọn gió mà mình muốn, rồi từ đó hẳn đi xây dựng những cái mối quan hệ. Và để kết lại, thì còn một ý cuối cùng mà tôi muốn gửi đến các anh chị. Đó là chúng ta đừng định kiến với những cái mối quan hệ mà chúng ta thường hay gọi là bè. Bè nó không hẳn là nó sẽ thiếu chất lượng. Nó chỉ đơn giản là những cái mối quan hệ phải có đi có lại. Bè một khi mà đã hiểu nhau đủ sâu, thì từ từ bè nó sẽ trở thành bạn, là những người yêu quý chúng ta chỉ đơn giản bởi vì đó là chúng ta. Chúng ta cũng đừng kỳ vọng tất cả bè rồi sẽ trở thành bạn. Có thể là trong 100 bè, chúng ta sẽ chọn lọc ra được vài người bạn. Và đối với tôi, như vậy cũng đã là quá là tuyệt vời rồi. Đặc biệt là trong thời đại bây giờ, tìm được một người bạn mà yêu thương quý trọng chúng ta, chỉ đơn giản đó là bởi vì chúng ta, mà không vì bất kỳ một cái giá trị thực dụng nào khác, là một điều vô cùng đáng quý. Những nội dung mà tôi đã chia sẻ với các anh chị trong tập podcast ngày hôm nay, thoạt nghe thì có vẻ nó hơi mang màu sắc thực dụng, thậm chí là nghe có vẻ nó hơi tiêu cực. Nhưng đó là một cái thực tế trong cuộc sống mà dù muốn hay dù không, chúng ta cũng phải chấp nhận. Càng nhận ra điều này sớm thì chúng ta sẽ càng có cách thích nghi với nó sớm hơn. Cá nhân tôi thì bây giờ khi mà nhìn lại, tôi chỉ mong có ai đó chia sẻ với mình những điều này sớm hơn. Hẳn là cái con đường của tôi đi nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Đó là lý do mà sau khi cân nhắc, tôi đã quyết định chia sẻ với các anh chị những cái nội dung nó dễ gây tranh cãi như vậy. Bởi vì tôi tin là nó sẽ mang lại nhiều giá trị cho các anh chị và các bạn. Đặc biệt là các bạn trẻ mới vừa bước chân ra đời. Các bạn hãy tập trung xây dựng nội lực của mình trước đã, rồi sau đó hẳn đi xây dựng các mối quan hệ. Đó là một số kinh nghiệm nhỏ mà tôi muốn gửi đến các anh chị trong tập ngày hôm nay. Nếu thấy những nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like. Cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Ngoài ra thì các anh chị cũng có thể cân nhắc đăng ký kênh để mỗi khi mà tôi cập nhật một cái nội dung nào đó mới thì YouTube nó sẽ báo cho các anh chị biết. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.